là giờ thánh ca dâng Chúa đời con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Chúng tôi xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị khán thính giả, một cái duyên phải nói là kỳ ngộ. Chịu có thể nói như vậy, thưa quý vị, Ngọc Chịu có thể nói như vậy. Bởi vì gặp được người họa sĩ đã vẽ những cái bức nét vẽ đầu tiên cho Đức Mẹ La Vang. Mà ngày 17 tháng 7 tới này, chúng ta sẽ cung nghinh cũng như thánh hiến bức tượng này. Từ bức vẽ trở thành một bức tượng cẩm thạch nặng tới 6 tấn. Mà là một người Việt vẽ những nét bút đầu tiên cho Đức Mẹ người Việt ở tại La Vang, Đức Mẹ La Vang, chuyển thành những nhà nghệ nhân ở bên Ý, chuyển thành một bức tượng cẩm thạch. Mà loại cẩm thạch như chúng ta đã được giới thiệu, Đức Cha Thành giới thiệu, là loại cẩm thạch đã làm nên bức tượng Pietà, bức tượng thương khó Đức Mẹ Bế Chúa Giêsu. Thành ra đây là một cái duyên, nó nối từ Á qua Âu, nối từ người Việt qua người Ý. Và bây giờ thì phải nói cái duyên của Tin Vui Media được gặp anh Phạm Đình Nghị, chính là tác giả của bức vẽ, để rồi được chọn, sau đó gửi qua những nhà điêu khắc ở bên Ý. Ngồi bên cạnh Ngọc Triệu chính là anh Phạm Đình Nghị. Xin chào anh.
Dạ, chào anh Triệu ạ. Dạ.
Chào nhau như vậy thì chưa rõ lắm. Vâng. Mình biết về nhau một tí. Vâng. Người ta bảo là vô tri bất mộ mà. Thành ra thì anh Nghị, không biết là tò mò một chút. Anh nói là anh cầm cái cây cọ mà thích cây cọ từ bé, nhưng mà thực sự bước vào cái nghề vẽ mà trở thành một người được gọi là họa sĩ, nó là vào khoảng thời gian nào thế?
Để trở thành một người vẽ chuyên nghiệp có lẽ là cái thời gian khá dài thôi anh. Niềm thao thức luôn luôn muốn vẽ một những cái tác phẩm nghệ thuật đó, đeo đẳng trong lòng tôi là cả nguyên cái buổi thiếu thời. Rồi mỗi khi mình nhìn những cái ánh nắng xuyên qua những cái tảng cây hay là những cái đồ vật, bỗng dưng mình cảm thấy muốn thu vào cái đó vào một cái bức tranh. Thế là trong cái thời gian mà tôi đi học cái ngành y đó, thì là cơ may là tôi bắt buộc phải vẽ rất là nhiều về anatomy, về cơ thể học đó. Đâm ra nó lại là cái cơ hội cho tôi phát triển cái vấn đề mà vẽ chân dung của người ta. Yeah. Rồi sau khi một thời gian mà mày mò với công việc thì tôi trở lại trường Cal State Long Beach, lấy rất nhiều khóa về vẽ. Yeah. Và thực sự để vẽ để mà triển lãm thì cách đây là 10 năm rồi. Yeah.
Một sự nghiệp không dài, phải không ạ? Nhưng mà nó xuất phát từ niềm đam mê. Nhìn sơ những bức vẽ mà được trưng bày trong cái phòng nhỏ nhỏ, cái gian phòng làm việc của anh, tôi tạm gọi như vậy, cái studio của anh, thì hình như anh thiên về vẽ nó hơi truyền thần một chút, tức là tả thực đó, tả chân, đúng không anh?
Yeah. Đầu tiên thì mình vẽ tĩnh vật, tức là vẽ những cái vật nó không di động, ví dụ như quả cây hay là đĩa chén, đó, những cái tĩnh vật. Rồi từ tĩnh vật đó mình bắt đầu mình bước qua cái thế giới mà vẽ người hay vật sống, hay là vẽ nhanh. Đó. Rồi từ đó tôi bỗng dưng rồi tôi cảm thấy là có một cái thế giới rất là kỳ diệu mà khi mà vẽ chân dung, khi mà vẽ tả thực. Rồi từ đó tôi cứ phát triển thêm nữa. Dĩ nhiên là mình cũng học hỏi theo con đường nghệ thuật rất là nhiều và học hỏi từ các vị sư huynh, từ trường lớp. May cái là chúng ta sống bên đất Mỹ đó. Thì việc gì chứ việc mà muốn đi học mà sau khi giờ làm việc thì nó rất là dễ. Nhưng tôi cũng hay lấy cơ hội đi học rất nhiều về cái hội họa.
Như vậy là cái duyên cầm cọ của anh nó đến. Nhưng mà cái duyên đó nó không lớn cho một cái đời người bằng cái duyên là cái bức hình Đức Mẹ La Vang anh được chọn. Và anh nói đi, cái duyên đó làm sao anh được chọn? Và Đức Mẹ đưa đón hay là một bóng hồng nào đó đưa dẫn anh đi tới với Đức Mẹ?
Thực sự khi mà được Ban La Vang mời gọi các họa sĩ trong cộng đồng Việt Nam mình cũng như là bên nước nữa, bên nước mình nữa, để tham gia chương trình vẽ Đức Mẹ La Vang, Tôi vô cùng cảm thấy là mình chưa có đủ cái
năng lực gì?
Cái năng lực để mà vẽ một công trình như thế mà nhưng mà thôi thì cũng đánh bạo, bởi vì mình cũng là người Việt cho nên mình muốn tham gia vào chương trình vẽ thế này để hy vọng là ok, mình cũng có cái tiếng nói thôi chứ không có dám nghĩ là mình được nhận. Rồi qua những cái buổi phỏng vấn các họa sĩ đó thì tôi được một cha hỏi nếu mà vẽ thì con vẽ thế nào. Thì tôi mới trả lời là nếu mà con vẽ thì con vẽ theo cái cảm xúc của một người cầu nguyện ở dưới mà nhìn lên Đức Mẹ, mình thấy Đức Mẹ như thế nào thì mình sẽ vẽ như thế, và đó là cái tâm tình của tôi. Dạ vâng 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 vâng. Và có một vị nữa cũng hỏi là nếu vẽ như thế thì anh sẽ vẽ theo cái cách nào đây, các tượng khác hay thế nào không. Tôi xin trả lời một điều là tôi coi rất nhiều tượng về Đức Mẹ La Vang cũng như Đức Mẹ ở bên các nước đó. Thế là tôi quyết định là tôi không coi nữa, tôi quyết định sẽ vẽ một bức tượng của Đức Mẹ La Vang do hoàn toàn sáng tác mà không có liên quan đến bất cứ các tượng nào khác trước đây ạ.
Anh nói như vậy thôi nhưng mà rõ ràng cái dáng vẻ của một người phụ nữ nó mang tính cách quyền uy nữa, tại vì chúng tôi đã nhìn được bức tượng này. Ngoài cái ý tưởng là Đức Mẹ nhìn xuống để chúng ta ban ơn cho chúng ta với một tay bồng Chúa Giêsu, mà Đức Cha Thành thì thích lắm cái thế mà Chúa Giêsu ban ơn đó, úp bàn tay giống như high five vậy. Một cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với các trẻ bên này. Mình muốn làm quen nó cứ high five cái đó là nó tới liền, đúng không ạ? Chứ còn bảo nó cung tay nó chào mình chắc hơi khó. Thế thì đứng từ cái cương vị đó, cái nét mặt xưa nay chúng ta vẫn thấy từ Âu qua Á là nét mặt của Đức Mẹ là nét mặt trái xoan, với cái cằm nhọn xuống để tạo một cái sự thanh tao, một cái sự đẹp của một người phái nữ. Nhưng mà cái bức tượng anh không phải, nó mang hình chữ điền nhiều hơn. Nó có cái gì đó cương nghị, uy nghi. Không biết là đây có phải là cái sự từ sự cầu nguyện hay là từ một cái ý tưởng nào đó thưa anh?
Khi vẽ, cái quan trọng nhất là cái gương mặt của Đức Mẹ trong cái trang phục mà truyền thống Việt Nam đó. Thì vâng, anh nói đúng là rất là nhiều tượng của các nước, dẫn như là tượng Đức Mẹ La Vang ở Việt Nam đã từng làm, luôn luôn mang cái nét mặt và đôi mắt nó có vẻ như anh nói là trái xoan hay là nói là rất Tây Phương. Nhưng mà tôi lại, cái tâm tình của tôi với Đức Mẹ là tôi nghĩ là Đức Mẹ là Đức Mẹ La Vang, và chúng ta là người Việt Nam á, mẹ luôn luôn là một cái gì nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Hình như Chúa đã từng nói là trước khi ta tới, ta đã ban cho các con một người, đó là người mẹ. Thì với cái tâm tình như thế, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phổ vào cái nét vẽ cái gì mà nó liên quan đến Việt Nam nhất. Có nghĩa là theo như ca dao cổ, tức là mặt vuông chữ điền, lông mày bắt ngang, nó biểu hiện ra cái tính chất của cái văn minh lúa nước của Việt Nam, đó là làm nông tác cũng như là làm lao động, nhưng mà luôn luôn cái vẻ đẹp nó mạnh mẽ và nó tỏa lên một cái nét của cái sự hạnh phúc, của cái sự tình mẫu tử, một cái gì đó nó rất là Việt Nam. Đó là ý tôi muốn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho biết cái chi tiết đó. Như vậy thì phải nói là nó cũng có những cái trăn trở. Ngoài cái ý tưởng để phác họa ra, nó có những cái khó khăn gì không? Thí dụ, ý tưởng sáng tác của anh, nhưng mà còn cái ý tưởng của thần học, của mục vụ cho đúng với tôn giáo, nó có cái gì tương đồng không anh?
Đúng. Dạ, cái điểm này rất là quan trọng. Dĩ nhiên là Ban La Vang cũng như là quý cha cho tôi được tự do để mà sáng tác bức tượng. Tuy nhiên, cứ mỗi ngày thứ ba, khi mà lãnh công tác là tôi xin phép được nghỉ công việc, đóng cửa phòng lại trong 2 tháng cứ vẽ Đức Mẹ La Vang thôi. Và mỗi ngày thứ ba lại chạy lên trên nhà thờ để gặp với Ban La Vang, nói là cái tiến trình công việc của mình ra sao. Từ những bước vẽ sơ sơ, đầu tiên là Đức Mẹ nhìn xuống, nhưng mà Đức Giêsu lại nhìn lên Đức Mẹ. Rồi đầu tiên là còn vẽ Đức Giê-xu vắt vai như kiểu Việt Nam đấy cơ. Nhưng mà rồi các cha và các ban La Vang, hội đồng mục vụ mới chỉnh sửa cho tôi dần dần theo cái ý hướng, cái quy cách vẽ tượng thờ phượng của đạo Công giáo và theo ý muốn của hội đồng mục vụ, tức là muốn vẽ là Đức Chúa Giêsu nhìn xuống và Đức Mẹ bồng con theo một cái tư thế là giống như dâng con, dâng Chúa Giêsu cho
nhân loại,
cho mọi người ngồi dưới đang cầu nguyện. Thì tôi cứ vậy tôi khai triển sửa tới sửa lưu rất nhiều anh. Rồi để có bức tượng như vậy là cũng có quá trình nữa.
Ngày nay cái công nghệ vi tính đó, computer, nó có giúp anh hay là hoàn toàn em phác họa trên giấy?
Tôi hoàn toàn không có sử dụng đến vấn đề vi tính, hoàn toàn là vẽ theo sáng tác thôi. Hồi nãy anh có hỏi là có những cái trăn trở khi mà vẽ, khó khăn nào thực sự khi nếu mà mọi người được chiêm ngưỡng cái hình tượng Đức Mẹ đó thì thấy là cái viền áo của Đức Mẹ là đầu tiên là tôi vẽ không có viền, không có một cái motif gì trên đấy cả. Rồi sau tôi lại vẽ những cái hình zig zag như thế này giống như là cái thổ cẩm truyền thống Việt Nam đấy. Nhưng mà rồi lên đó thì các cha thấy cũng được, nhưng mà chắc cha thấy có vẻ như nó chưa ổn cho lắm, nó hơi cứng. Thế mà tôi cũng phải suy nghĩ hoài, tôi không biết làm sao mà để cho nó thoải mái trên y phục của ngài. Cái cầu nguyện Đức Mẹ đấy, bỗng dưng ở trong cái phòng họa này bỗng dưng có một cái miếng, đây là cái miếng này thôi, tôi để đây. Bỗng dưng có một cái miếng ngọc mà cô bạn tôi tặng tôi này. Đây, miếng này. Ở trên này á là đây là cái hình hoa tulip, cái hoa lily đó, mà cái ngày tháng năm hay dâng mẹ đó. Rồi cánh mở ra đúng hình đánh giá. Đấy. Tôi thấy ôi trời ơi, vậy thì có lẽ mình vừa cái hình này là vừa tháng năm cưới bà nhá, mà áo của bà lại có hình thập tự giá nữa. Thế là tôi xin hỏi các cha là như thế này có được không ạ? Ôi trời, các ngài đồng ý ngay. Thế là tôi khai triển từ cái hình này, chắc là Đức Mẹ giúp tôi đó. Cái ý nội này chắc là của Đức Mẹ.
Tức là anh nói cái viền áo khoác ngoài của Đức Mẹ đó phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Nó là cái hình những cái bông hoa lily này.
Dạ vâng, rồi có hình thánh giá.
Nó vừa, cái màu ngọc đã được hay như được anh sử dụng. Thế nên nếu nhìn kỹ lắm mới thấy. Chứ còn chúng ta tưởng là cái màu trắng ngà thôi.
Vâng, đúng rồi.
Thì đó là về cái cách họa. Thì bây giờ trong toàn bức vẽ ở Đức Mẹ đó, cái nào là anh thấy khó khăn nhất? Ví dụ một họa sĩ vẽ truyền thần đi, họ nói khó nhất là cái đôi mắt. Có người thì lại khó nhất là cái đôi môi. Có những người khó nhất lại là cái lông mi, vì mỗi người có một cái nét nhau. Thì theo anh, cái điều làm khó anh nhất ngoài những cái chi tiết vừa rồi anh kể.
Thưa anh, xin trả lời anh là đôi mắt và đôi môi. Đấy là hai cái nơi mà gần như là cái cửa sổ của linh hồn người ta. Đôi mắt làm sao mà nhân từ nhưng mà vẫn phải uy nghiêm. Rất là thân đấy, nhưng mà rất là đáng kính. Rất là gần gũi mình đó, nhưng mà lại rất là thiên vương,
uy nghi.
Làm sao phổ được những cái chi tiết đó lên trên đôi mắt và đôi môi, đó là cái chuyện rất là quan trọng. Đức Mẹ cười vừa, và Đức Mẹ không cười. Nếu mà cười quá thì cũng không đúng. Cười vừa đủ để mang cái, để phổ cái sự nhân ái, an ủi đến những người đang cầu xin mẹ ở dưới, và chia sẻ những cái niềm đau, những cái vất vả cuộc sống của mọi người. Làm sao để phổ những cái điều đó được trên cái cửa sổ linh hồn và đôi môi là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ là cuối cùng tôi được vượt qua điều đó.
Thế thì bao lâu? Năm tháng, một năm, hai năm anh mới xong được cái bức vẽ đó, theo cái sự góp ý của qua lại như vậy.
Thực sự ra tòa giám mục luôn luôn có những cái chương trình làm việc ạ. Ví dụ như là nói là tôi sẽ dùng 3 tháng để mà hoàn thành công việc ạ. Thì mốc thời gian đó tôi phải đạt. Rồi sau khi mà hoàn thành công việc các cha đã đồng ý đó, tôi nghe nói là các cha còn phải đi cho những cái nơi mà nó chuyên môn nữa, chuyên môn của Thọ Thánh mình đó, là thấy cái tượng thế nào, đã đủ điều kiện để làm tượng thờ chưa đó. Rồi cuối cùng cần phải chỉnh sửa chi tiết này nọ mới xong. Thưa anh, thực sự ra tôi cũng quá sức là cảm thấy là hân hạnh được tham gia chương trình làm tượng. Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn, và những công việc này làm là do cái sự cầu nguyện, và Đức Mẹ muốn tôi vẽ Đức Mẹ ra sao, tôi thi hành như vậy. Bàn tay tôi chỉ là một cái công cụ của Đức Mẹ thôi, không hơn, không kém. Yeah.
Thời gian bao lâu anh?
Thưa anh, 3 tháng.
3 tháng. Yeah. Wow. Tôi thấy anh kể chuyện tôi tưởng là 2 năm. Tôi thì thấy gì, thấy cái nỗ lực trong cái khoảng thời gian đó. Và như vậy thì cái khối lượng giấy anh sử dụng là bao nhiêu? Tại vì anh không sử dụng đi với tính, anh sử dụng đến giấy. Thì như vậy những cái khối giấy là bao nhiêu? Và bây giờ nó hiện thời nó đang nằm ở đâu thế?
Vâng, thưa anh, chứ khối lượng giấy thì tôi không thể mà kiểm tra được là bao nhiêu. Cũng như là cái...
một cái kho mà.
Không tới đâu, không tới thế đâu. Tính tôi cũng tiết kiệm trong cái vật liệu lắm, cho nên có nghĩa cũng khoảng chừng 100 trang đấy anh. Dạ, 100 trang giấy lớn, giấy vẽ chuyên nghiệp đó. Thì tất cả những cái vật liệu mình dùng từ bút cho đến giấy là những cái vật liệu cái gì tốt nhất thì hiện cái Đức Mẹ làm thế. Rồi tất cả những cái vật liệu đó lẫn như là bản chính cũng như là bản thảo, tôi giao lại tất cả đó cho tòa giám mục. Yeah.
Chắc chắn sẽ được giữ trong cái bảo tàng của Đức Mẹ trong cái khuôn viên đó. Thì chúng tôi cũng biết là họ đã dành sẵn một cái phòng như vậy. Thôi thì đó là đóng góp mà với cái tâm tình anh rất là cảm phục, là một người bé nhỏ được một cái công cụ được chưa dùng, đúng không ạ? Thế thì Đức Mẹ cũng đã ban ơn. Thế thì bây giờ cái giai đoạn mà từ cái bức tranh chuyển qua cái bức tượng, thì không biết là trước khi anh vẽ thì đương nhiên được nói là sẽ làm tượng, đúng không ạ? Thì khác với bức tranh anh vẽ trên giấy sơn dầu, anh vẽ trên giấy lụa, hoặc là anh vẽ trên gỗ chẳng hạn, thí dụ như thế, nó có cái gì khác nhau giữa hai cái chiều hướng sáng tác hay không? Thí dụ, tôi nói một ví dụ đi, để làm tượng, có thể là mình thiên về cái 3D, nhiều góc angle để cho người ta dễ tạc, thưa anh.
Vâng, cái phối hợp giữa người vẽ tranh và người tạc tượng là nó rất là quan trọng. Như tôi với trình bày nãy là tôi học khá nhiều về anatomy, về cơ thể học đó. Cho nên có lẽ cũng là một phần đó giúp cho các người nghệ sĩ ở bên Ý đó, họ nhìn cái bức vẽ của tôi mà họ có thể sáng tác ra, được mường tượng ra để mà tạc ra bức tượng đó. Tôi nghĩ là cả là một cái công trình đồ sộ, mà khi tôi được hân hạnh đi cùng với Đức Cha Nguyễn Thái Thành đi qua bên Rome mà đến cái địa điểm họ tạc tượng, tôi vô cùng cảm phục các nghệ sĩ người Ý. Họ đúng là nghệ sĩ của nước Ý vĩ đại về nghệ thuật.
Xứng đáng với truyền thống.
Đúng với truyền thống, nhất là về vấn đề cẩm thạch. Nên tôi cảm thấy phải nói là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Bức tượng và bức vẽ khoảng 8% trên 10.
Tức là 8 trên 10.
8 trên 10.
Người ta gọi là 1-8-1-10.
1-8-1-10, vâng.
Như vậy thì tôi nghĩ là giữa anh và những người nghệ sĩ tạc tượng đã có thể thấu hiểu. Bởi vì chúng ta cũng biết họ là người Ý mà. Cái khuôn mặt trong đầu của họ, bất cứ một phụ nữ nào là khuôn mặt của người Ý. Cũng như bây giờ anh vẽ một cái, anh không cần phải suy nghĩ nhiều, nó ra khuôn mặt của Việt Nam, đúng không ạ? Tại vì cái máu của mình rồi, và mình nhìn thấy hàng ngày, đúng không anh? Thành ra để mà chuyển từ cái khuôn mặt của người Ý qua người Việt, đồng ý là anh có bức vẽ là mẫu, nhưng mà cái bàn tay điêu khắc của anh nó quen quá rồi. Cũng như cái bút vẽ của anh phát một cái là đương nhiên nó ra khuôn mặt của Việt Nam, đúng không? Nếu cái cảm nhận của tôi là như vậy, thì anh thấy là giữa anh với các nhà điêu khắc nó có cái gì trở ngại hay không về cái cách làm việc?
Dạ không ạ, tôi nghĩ là họ có cái cách đo đạc của họ ở trên bức vẽ, họ có cách đấy. Thì từ đó dĩ nhiên là mình cũng có một cái room nhỏ nhỏ để mà adjust mấy cái đó. Thì họ đã làm rất là chuyên nghiệp đã. Dạ, và tôi nghĩ là khi mà cái hành trình đi qua thăm tượng ở bên Ý thì một vài cái sự chỉnh sửa thì chúng tôi tại hiện trường đó thì cũng bàn luận với họ để mà chỉnh lại cho nó đúng.
Cho nó đúng cái khuôn mặt
một vâng,
người phụ nữ vâng, và vâng, như vâng. Ý mong muốn của tất cả mọi người ở đây phải không?
Vâng, quả thực là đúng là hai nền văn hóa khác nhau.
Dạ, vâng.
Ý và Việt thì cũng khác.
Nhưng mà các nghệ nhân thì cảm nhận được nhau không ạ?
Họ cảm nhận và tôi nghe nói là họ rất là thích thú khi làm một bức tượng Đức Mẹ Hà Đông.
À, được.
Có nghĩa Đức Mẹ là vàng này.
Dạ, vâng.
Họ thích lắm.
Dạ, vâng. Thế thì họ có sử dụng đến phương tiện kỹ thuật như ngày nay không? Để mà đo đạc cũng như là cân đối cho cái bức tượng cũng như khuôn mặt, đặc biệt là cái truyền thần của đôi mắt, đôi môi của anh như anh nói.
Họ có đo đạc bằng cái cách riêng của, cách tính riêng của ngành đặc tượng. Tôi không nghĩ là họ sẽ dùng đến máy móc gì được khác được.
Tức là hoàn toàn bằng đôi tay,
mắt. Cứ theo, cái theo cái tỷ lệ của cái bức vẽ để mà suy ra bức tượng. Thế thôi. Rất là lạ quá.
Như vậy thì đúng là tài gặp tài không anh? Và đó là ơn không, mình nói một cách khiêm tốn nào đó, một nén cũng là tài thưa anh. Năm nén cũng là tài, đó là nếu mà dùng chung như vậy. Dạ vâng. Thế thì đây là cái phần đóng góp của anh, là phần đóng góp của các nghệ nhân của nước Ý. Thì như vậy đó, khi làm việc đó, họ mình anh với lại Cha Thành bao nhiêu lần phải sang để mà chỉnh sửa lại cho đúng ý của cái bản vẽ?
Thưa anh, một lần thôi anh ạ. Dạ, một lần gần như là gần cuối cùng đó, để finalize bức tượng nên sửa thêm gì nữa không trước khi mà hoàn tất ạ. Dạ, một lần thôi anh ạ.
Anh ở đây thì có dịp gặp ban tổ chức để mà trình bày cái bản vẽ, thì họ bên đó bằng cách nào có thể trình bày với ban, tại vì đâu phải tạc tượng một ngày một tháng mà xong đâu.
Về sự việc này thì có lẽ là không, về ban tổ chức biết, tôi không có, không theo dõi đâu anh.
Cảm ơn anh.
Một cái đó là chúng tôi làm công việc này trước cái mùa đại dịch là hoàn tất, chứ nếu mà bây giờ mà đại dịch này vẫn chưa xong tượng mà vẫn còn thì hơi khó.
Thôi thì nó là cái duyên, và cái đại dịch cũng là làm chậm bước tiến, chứ là ai cũng mong mỏi, tại vì đáng lý là chúng ta làm từ cái năm trước. Tôi được biết là tháng 10, tháng 11 đã chuẩn bị rồi, tượng đã về, nhưng mà phải cho Đức Mẹ nằm yên ở trong kho. Thành ra hôm rồi đi Đức Mẹ ra phải mình dùng cái danh từ tắm rửa cho Đức Mẹ một chút, nó mới sáng bóng lên. Đến đây tôi phải hỏi một cái câu hỏi khá tế nhị, nhưng mà cũng cần nên hỏi. Đó là cái công trình này anh làm, sau đó thì ban tổ chức phải trả cho anh như thế nào, một cái chi phí như thế nào? 3 tháng vẽ rồi cất công đi rồi phải suy tư rất là nhiều thế anh?
Cảm ơn anh chuyện. Thực sự ra với lòng mến Chúa, mến Đức Mẹ, tôi làm công việc này là hoàn toàn tự nguyện thôi, chứ không có tính tiền hay là phí tổn gì cả. Và nhiều khi tôi nghĩ là tôi chưa được đóng góp đầy đủ nữa thì có chứ. Thực sự ra không anh ạ, không có đâu. Thì tôi nhượng tất cả những cái tư liệu cũng như bản chính của bức tượng đó. Và xin trao lại tất cả cho Hồ Điều Giám Mục. Và đây là một cái đồng đô la, đó là
danh dự đây.
Vâng, đưa ông Tuấn nó móc trong túi, ngài có một đô, ngài đưa cho tôi. Vâng, tôi chỉ xin được một đô với lại chỉ một lời cầu nguyện thôi.
Cảm ơn anh với những chia sẻ này, thật là quý giá.
Vâng, tôi chỉ có một cái điều ước duy nhất thôi, đó là mình làm cái này để mà xin Đức Mẹ ban ơn cho toàn thể mọi người, đặc biệt là trong cộng đồng Việt Nam mình. Và cá nhân tôi xin giữ một đồng này để cả đời sẽ, đây là một cái bằng chứng của công việc mình. Tôi chỉ muốn là con tôi, cháu Thái Bình, cháu nhìn thấy công việc của bố, mai sau Đức Mẹ sẽ gìn giữ cho cháu trên mọi nẻo đường mà cháu đi.
Thế thì cho một lời kết, anh có một cái lời nguyện cho Đức Anh với Đức Mẹ.
Vâng, thưa anh, cảm ơn anh, là cảm ơn tất cả mọi người trong Ban La Vang, cảm ơn Đức Cha và Quý Cha. Tôi xin lặp lại là tôi chỉ là một kẻ hèn mọn, và cái bàn tay của mình và cái sáng tác của mình đó là cái công cụ của Thiên Chúa dùng tôi để làm việc thôi. Thì xin Chúa và Đức Mẹ ban ơn cho nước Việt Nam ta. ban ơn cho mọi người trong những cái cơn đại dịch này mau qua, để chúng ta được tiến tới tốt đẹp. Dạ, thế thôi anh ạ.
Cảm ơn anh Nghị. Và kính thưa quý vị khán thính giả, thấy đấy, chỉ cần chút lòng son thôi là có những điều tốt đẹp dành cho Đức Mẹ. Mà tôi nghĩ bất cứ người con dân Việt nào ở trong nước, ở hải ngoại, phải đi tha phương, chúng ta sống ở một quê hương khác, chỉ cần chút tấm lòng. Và đó quý vị mới hiểu được tại sao mà linh đài Đức Mẹ La Vang hình thành bằng nỗ lực. Có lẽ các giám mục ở Hoa Kỳ này không nghĩ chúng ta làm được, nhưng chúng ta đã làm được. Cái chuyện tiền bạc là một cái điều kiện tất có cho ngày nay, nhưng mà thấy rõ ràng một tấm lòng, trong đó có tấm lòng của anh Nghị, đã góp phần cho Đức Mẹ uy nghi, Đức Mẹ hiện diện và Đức Mẹ ban ơn cho chúng ta. Mời quý vị đến với linh đài. Quý vị có rất nhiều dịp hành hương đến, và khi cầu nguyện nhớ đến những tấm lòng này để dâng lên cho Đức Mẹ. Xin cảm ơn quý vị khán giả.